tin vào đấng bảo trợ. Nếu trong cuộc đời khi gặp gian nan có một quý nhân giúp đỡ, chắc chúng ta mừng lắm. Họ là cái phao cứu nguy cho ta, một cái phao rất cần trong cuộc sống, vì không phải lúc nào đường đời cũng bằng phẳng, không phải cuộc sống lúc nào cũng êm xuôi. Thế nên cần lắm những người bảo trợ cho ta. Họ sẽ luôn ở bên ta, họ sẽ động viên và ủng hộ chúng ta, họ sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Nhưng không phải nhà bảo trợ nào cũng tốt, cũng mang lại lợi ích cho chúng ta. Đôi khi chính họ lại gây phiền toái, đau khổ cho chúng ta. Nếu chọn nhầm nhà bảo trợ thì phúc không thấy, chỉ thấy họa vào thân. Tổ tông Adam là một điển hình. Kinh Thánh cho ta thấy dường như Adam đã thất bại từ khi có người bảo trợ được sai đến bên ông. Kinh Thánh nói rằng:
Hồi ấy, Giave Thiên Chúa thấy Adam ngồi buồn hiu bên muôn thú ngoan hiền, mà sao vẫn không được vui. Giave vội lên tiếng hỏi: Này hỡi Adam, sao con có chuyện gì mà buồn thế? Thưa Ngài, con không có bạn hiền để tương trợ, nâng đỡ, bảo ban, tâm sự, nên con buồn. Giave đồng lòng trắc ẩn, nên chờ đến lúc ông thiếp ngủ, Ngài nhẹ nhẹ tiến đến gần, rút ra một đốt xương sườn cụt, và tạo nên người đàn bà rất khó bảo. Xong xuôi đầu đấy, Ngài nhìn Adam hiền khô mà thấy tội, ái Ngài bảo thầm: Con à, ta làm việc này chẳng qua cũng là vì con muốn đó thôi. Đây sẽ là giấc ngủ bình an cuối cùng của con đấy. Ta thật ra chẳng muốn bảo đảm gì thêm.
Eva đã đến như một người bảo trợ được sai đến mang lại niềm vui cho Adam. Thế nhưng nàng lại là nguyên nhân gây nên những đau khổ cho Adam và cho cả kiếp người. Vì nàng mà tội lỗi đã vào thế gian. Vì nàng mà người đàn ông phải vất vả mới có cái ăn. Nói quá một chút là từ ngày có Eva thì Adam chẳng còn bình an.
Ở xã hội hôm nay cũng đầy rẫy những chuyện thị phi chung quanh vấn đề bảo trợ. Nào là nhận bố nuôi hay bố tinh thần. Mới đầu còn kính trọng gọi bố xưng con, nhưng dần dần đổi sang gọi thân mật hơn là bố mày ơi. Người bảo trợ hay được bảo trợ đôi khi cũng chỉ lợi dụng nhau nhiều hơn là lòng bác ái chân thành. Rất nhiều những cơ sở nuôi cô nhi hay người già thì ăn chặn tiền dân cúng. Họ nhân danh bảo trợ để trục lợi cho bản thân. Mới đây, một giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội ở Nghệ An đã ăn chặn của trung tâm tới 800 triệu đồng. Một giám đốc bảo trợ có quan hệ với trẻ vị thành niên mình nuôi nấng. Xem ra, bảo trợ loài này mang lại họa nhiều hơn phúc. Tình người vẫn giới hạn vì những tham sân si còn đó. Xã hội vẫn lắm thị phi khi nhân danh công đức để trục lợi bản thân. Quả là từ ngày có bảo trợ thì chẳng có bình an.
Hôm nay Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta một đấng bảo trợ. Đấng bảo trợ này không hứa mang lại cho chúng ta cơm no áo ấm, không mang lại lợi nhuận vật chất mau qua cho chúng ta. Đấng bảo trợ mà Chúa Giêsu ban tặng sẽ giúp chúng ta sống theo luật Chúa, sẽ gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ của ác thần. Đấng bảo trợ sẽ dạy dỗ chúng ta đi trong chân lý của tin mừng. Như vậy, Đấng bảo trợ này sẽ mang lại bình an tâm hồn khi Ngài uống nắng chúng ta sống theo thần khí để thoát khỏi những tham sân si. Đấng bảo trợ sẽ chẳng có lợi gì khi nhận bảo trợ chúng ta, vì Ngài là Thiên Chúa trọn hảo nên không cần sự bù đắp của con người. Ngài sẽ dẫn chúng ta đi trong chân lý vẹn toàn. Cuộc đời con người là một hành trình đầy cám dỗ, đầy ngã rẽ của cạm bẫy Satan, nên rất cần có Đấng bảo trợ là ngôi ba Thiên Chúa gìn giữ chở che. Chính Ngài sẽ nhắc nhở chúng ta về những sai lầm cần hoán cải. Chính Ngài sẽ giúp chúng ta sống và thực thi lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng ta luôn tin nhận Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ duy nhất có thể mang lại bình an, hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta. Xin Đấng bảo trợ luôn gìn giữ chúng ta thoát khỏi mọi nguy hiểm của ba thù và dìu chúng ta đi qua những khó khăn của dòng đời. Amen.